Sáng nay chúng ta sẽ suy nghĩ đến cái đề tài đó là giá trị của đau khổ. Tôi không biết lý do nào mà tôi chọn cái sự đau khổ, cho nên buổi sáng hôm nay tôi phải khổ đau để tôi giảng bài này. Do vậy thì xin Chúa dùng lời của Chúa để nhắc nhở chúng ta, ai trong chúng ta cũng phải đối diện với sự đau khổ. Nhưng mà bên sau sự đau khổ đó là cái điều gì? Đó là cái giá trị mà chúng ta sẽ học trong buổi sáng hôm nay. Thi Thiên 22 này là một cái thi thiên rất là quen thuộc với chúng ta trong tất cả những cái dịp lễ, phải không? Nhất là lễ thương khó, chúng ta thường hay nghe giảng cái thi thiên này. David ông dùng cái kinh nghiệm đau khổ của mình được bộc lộ trong cái thi thiên này như là một lời tiên tri cho đấng Messi sẽ đến là Chúa Giêsu. Hàng ngàn năm trước Chúa Giêsu đến thì cuộc đời của ông David đã bày tỏ hay là nói trước về sự thương khó của Chúa trong sự cho phép của Chúa, và ông đã ghi lại cái thi thiên này. Và dĩ nhiên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ không có suy nghĩ theo cái hình thức của lễ thương khó, nhưng mà chúng ta đi vào trong lời của Chúa để chúng ta thấy tác giả thi thiên gặp cái cảnh ngộ như thế nào, và bên sau cái cảnh ngộ đó, cuộc đời của tác giả thi thiên có những cái điều nào mà chúng ta cần học để chúng ta thấy được cái giá trị của những cái khổ đau hay là những cái đau khổ ở trong cuộc đời của tác giả. Cho nên chúng ta sẽ học cái điều đó. Có những đau khổ được sinh ra từ tội lỗi của chúng ta. Đây là cái điều mà tôi muốn trước khi chúng ta suy nghĩ cái điều này, chúng ta phân biệt. Có những cái sự đau khổ hay những cái hoàn cảnh, những cái hoạn nạn, nó được sanh ra bởi vì tội lỗi của chúng ta. Nhưng mà cũng có những lúc đau khổ nó sanh ra từ sự thử luyện của Chúa cho đức tin của chúng ta. Cho nên buổi sáng hôm nay nó có hai điều mà chúng ta phải phân biệt. Thứ nhất đó là sự đau khổ nó ra từ tội lỗi của chúng ta. Nếu chúng ta thấy hay là nếu chúng ta nhận cái sự đau khổ trên đời sống của mình đó, và chúng ta nhờ ơn Chúa để mình xem xét coi sự đau khổ này đến từ đâu. Và nếu từ tội lỗi của chúng ta thì mình ăn năn, mình xin Chúa giúp cho mình. Nhưng mà nếu nó đến cái từ sự thử luyện của Chúa đó, thì chúng ta nhờ ơn Chúa để chúng ta tiếp tục bước tới. Và buổi sáng hôm nay tôi sẽ không có nói về sự đau khổ sanh ra từ tội lỗi, nhưng mà tôi muốn nói đến sự đau khổ sanh ra từ sự thử luyện của Chúa để chúng ta có thể vững bước ở trên những khổ đau. Mà cuối bài giảng chúng ta sẽ có thể nghe được cái bài hát đó. Chúng ta cùng học bài này để khi mà mình đi qua sự đau khổ đó, mình có thể nhìn thấy cái giá trị bên sau của nó mà chúng ta bước đi một cách bình an. Chúng ta nên nhớ cái điều này. Thứ nhất đó là những gì chúng ta học ở tại đây, Chúa của chúng ta đã đi qua rồi. Tất cả những khổ đau mà tác giả Thi Thiên kinh nghiệm ở đây và có thể trong cuộc đời của chúng ta đã đi qua rồi đó, thì thật ra Chúa yêu quý của chúng ta đã đi qua hết rồi. Và so với tất cả những gì chúng ta bị đau khổ ngày hôm nay, không đáng một phần nhỏ ở trong cuộc đời của Chúa Giê-xu. Và điều thứ hai, đó là gì? Đó là chính Chúa đã cảnh báo cho chúng ta là những môn đồ theo Chúa. Sứ đồ Phi-rơ nói trong Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 21 thì nói về cái sự đau khổ mà Chúa đã đi qua rồi đó. Thì sứ đồ Phi-rơ nói này, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Cho nên tất cả những khổ đau ngày hôm nay có thể trong cá nhân chúng ta, trong gia đình của chúng ta hay là trong hội thánh của Chúa, chúng ta gặp những khổ đau, những bất hạnh, những cái hoạn nạn đó, Chúa của chúng ta đã đi qua rồi và Chúa để cho chúng ta một cái gương. Và như điều thứ hai tôi nói đó là chính Chúa cũng đã cảnh báo những người môn đồ theo Chúa là môn đồ sẽ không hơn thầy và tôi tớ sẽ không hơn chủ. Chúng ta là tôi tớ của Chúa, chúng ta là những người theo Chúa, là thầy của mình đó, thì Chúa của mình chịu đau khổ, chúng ta cũng sẽ đi qua cái biến trình đau khổ đó. Vì vậy chúng ta là môn đồ của Chúa, chúng ta không miễn trừ đau khổ, nhưng chúng ta phải đối diện, phải đi qua tất cả những tiến trình của sự thử luyện đó. Và đó là điều mà tôi muốn cho chúng ta có một cái nhìn về sự đau khổ mà chúng ta sẽ cùng suy gẫm ở trong Thi Thiên thứ 22 này. Thứ nhất, chúng ta sẽ suy gẫm từ câu 1 đến câu 5 để chúng ta thấy rằng đây là cái sự thử luyện trong cái đời sống theo Chúa trong sự đau khổ. Từ câu 1 đến câu 5 mà quý vị nghe đọc đó, tôi muốn đọc lại một lần nữa để quý cụ quý bà cho em cùng nghe. Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Nhưng sao Ngài đứng xa, không giúp đỡ tôi và chẳng nghe lời rên xiết tôi? Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi kêu cầu ban ngày, nhưng Chúa chẳng đáp lại. Ban đêm cũng vậy, song tôi nào có được an nghỉ đâu. Còn Chúa là Thánh, Ngài là đấng ngự giữa sự ngợi khen của Israel. Tổ phụ chúng tôi nhờ cậy nơi Chúa, họ nhờ cậy, Chúa bèn giải cứu cho, họ bèn kêu cầu cùng Chúa và được giải cứu. Họ nhờ cậy nơi Chúa, không bị hổ thẹn. Đây là cái kinh nghiệm của David đã đi qua, không biết cái thời điểm nào ở trong cuộc đời ông David. Nhưng mà dường như Chúa đã xa lánh cuộc đời ông David, Chúa đã ngoảnh mặt với ông David. Và ông David ông nói rằng đây là cái sự, có thể nói là một cái sự thử luyện rất là mạnh mà Chúa đặt trên cuộc đời của ông. Nhưng mà nó cũng không bằng từ câu 6 trở đi mà chúng ta sẽ suy gẫm, mà chúng ta sẽ thấy sự đau khổ nó đến rất là mạnh ở trong đời sống của ông David. Cái mối liên hệ nào cũng có lúc gần gũi nhưng cũng có lúc xa cách. Cuộc đời của ông David có những lúc ông gần gũi với Chúa, ông được Chúa kể là người theo lòng của Chúa. Nhưng mà có một khoảnh khắc nào đó ông David ông nói rằng: Chúa ơi, sao Chúa bỏ con, sao Chúa để con ở trong cái hoàn cảnh này? Và Chúa thử luyện chúng ta bởi sự phân cách và im lặng của Ngài. Sự cô đơn, thù địch, nỗi đau đớn buồn khổ mà David sắp diễn tả, mà như tôi nói trong câu 6 trở đi đó, cho chúng ta thấy ông đang ở trong sự đau khổ. Mà càng đau khổ hơn là cái người mình từng nương tựa đó dường như xa cách, dường như quên, dường như bỏ rơi ông David. Và đó là cái điều mà có thể ông David ổng bày tỏ cái nỗi lòng của ông trong câu 1, câu 2 mà chúng ta thấy á: Chúa ơi, tại sao Chúa bỏ con, tại sao giống như là cái lời cầu nguyện của con nó không có đến tai của Chúa. Tôi không biết là quý vị có cái kinh nghiệm đau khổ này bao giờ không, mà tôi nghĩ rằng trong đời sống của chúng ta ít nhất một hai lần chúng ta có những cái kinh nghiệm đó. Ở trong cá nhân, ở trong gia đình, ở trong hội thánh, chúng ta kêu cầu Chúa, chúng ta xin Chúa giải cứu mình, Chúa giúp mình điều này, Chúa giúp mình điều kia, nhưng mà dường như Chúa không có nghe, dường như Chúa ở đâu thật là xa, mà Chúa chẳng bao giờ nghe lời cầu nguyện của chúng ta hay là những cái điều mà chúng ta xin Chúa để Chúa đáp ứng. Và như tôi nói trong phần đầu, nếu chúng ta, tôi và quý vị sống trong sự thánh khiết của lời Chúa, ngay thẳng với lẽ thật của Ngài đó, thì chúng ta phải biết rằng sự im lặng này của Chúa là một sự thử luyện Chúa cho chúng ta. Và chúng ta phải nhờ ơn Chúa để mình tiếp tục mình bước đi, dầu rằng Chúa im lặng đó, nhưng mà cuối cái thi thiên này chúng ta sẽ thấy cái phước hạnh là cái giá trị khi mà mình bước đi ở trong sự đau khổ đó. Ông Rick Warren, ông nhận định về cái việc Chúa im lặng như sau: sự thật thì bạn không có trục trặc gì cả. Đây là một việc bình thường trong sự thử thách và trưởng thành của tình bạn với Đức Chúa Trời. Mỗi cơ đốc nhân đều trải qua điều này ít nhất một lần, và thường thì vài lần. Nó thật đau khổ và làm cho lúng túng, nhưng nó tuyệt đối quan trọng đối với sự phát triển đức tin của bạn. Đó là cái điều mà mục sư Rick Warren ông nhận định trong cái việc có những thời điểm Chúa yên lặng hoàn toàn ở trong cuộc đời của chúng ta. Có những thời điểm mà Chúa hoàn toàn yên lặng ở trong hội thánh của Chúa, giống như là để cho chúng ta muốn làm cách gì đó chúng ta làm. Nhưng mà đó là cái điều mà trong cuộc đời của chúng ta, mục sư Rick Warren nói là mỗi cơ đốc nhân đều phải trải qua điều này ít nhất một lần và thường thì vài lần ở trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà cái kết quả mà ông nói là nó thật là đau khổ, nhưng mà nó có một cái quan trọng tuyệt đối ở trong đời sống của chúng ta, là nó sẽ làm cho cái đời sống đức tin của chúng ta được phát triển. Cho nên có những thời điểm Chúa đặt sự thử luyện trong đời sống của chúng ta, Chúa để xem cuộc đời của chúng ta coi đi như thế nào ở trong sự yên lặng của Chúa. Và cái điểm kế tiếp mà tác giả David ông bày tỏ cái nỗi đau khổ là ông thấy cái sự trái ngược ở trong cái điều mà ông thấy từ câu 4 đến câu 5. Chúng ta để ý, chúng ta cho thấy ông nói gì: tổ phụ chúng tôi nhờ cậy nơi Chúa, họ nhờ cậy Chúa bèn giải cứu, họ kêu cầu cùng Chúa và được giải cứu, họ nhờ cậy Chúa không bị hổ thẹn. Ông nói rằng câu 3 đó, Chúa là thánh, Chúa là thành tín, Chúa rất là thành tín ở trong đời sống của Ngài. Nhưng mà tại sao bây giờ con kêu cầu Chúa, Chúa dường như xa lánh? Trong khi đó cái sự trái ngược đó gì? Tổ phụ của tôi đã nhờ cậy Chúa, tổ phụ của con trước đây đã kêu cầu Chúa, Chúa nhậm lời, Chúa giải đáp, Chúa làm tất cả mọi chuyện. Nhưng mà tại sao trong cái thời điểm này, trong cái khoảng khắc này, thì Chúa lại dường như ẩn mặt Ngài? Và đó là cái điều mà tác giả Thi Thiên 22 ông David ổng thấy dường như có một cái sự trái ngược về cái bản tánh của Chúa. Và tôi tin chắc rằng trong cuộc đời của chúng ta có những lúc chúng ta cũng thắc mắc cái điều đó, phải không? chúng ta cầu nguyện xin Chúa điều này điều kia cho gia đình, cho cá nhân trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện một chập, chúng ta thấy Chúa không trả lời, dường như Chúa ở đâu đó, Chúa không có nghe. Và rồi chúng ta bắt đầu so đo lại với những điều trước đây. Chúng ta nói, ồ tại sao trước đây công việc Chúa làm như vậy? Tổ phụ của con ở đây làm điều này, điều kia, Chúa ban phước rất là nhiều. Nhưng mà tại sao trong cái thời điểm này, nó dường như khô hạn, Chúa không nghe? Và đó là cái kinh nghiệm của ông David. Chúa bỏ rơi, dường như Chúa bỏ rơi. Trong khi đó Chúa nói Chúa là thành tín. Lắm lúc chúng ta ở trong sự đau khổ đó, chúng ta cũng không có nói ra thành lời, nhưng mà trong cái suy nghĩ của chúng ta đó, chúng ta cũng oán trách Chúa. Chúng ta nói Chúa không có fair, Chúa không có công bằng, Chúa đối đãi không có thành tín với con, với dân sự của Chúa trong thời điểm hiện tại. Và không biết quý vị có suy nghĩ đó không? Nếu có, xin Chúa ban cho chúng ta ơn của Chúa để chúng ta bước đi qua và chúng ta có thể học được cái giá trị bên sau cái sự đau khổ đó. Nhưng mà thưa quý cụ, quý anh bạn, từ câu 1 cho đến câu 5, nó chỉ là cái khúc dạo đầu của ông David mà thôi. Từ câu 6 đến câu 21 thì ông mới diễn tả cái nỗi đau khổ của ông gặp. Và tôi mời quý cụ, quý anh bạn, cho em có Kinh Thánh mở ra và tôi đọc từ câu 6 cho đến câu thứ 21 và để chúng ta thấy cái điều đau khổ mà ông David ông đối diện ở trong cuộc đời của ông. Nhưng tôi là một con trùng chứ chẳng phải người đâu, là điều ô nhục của loài người và vật khinh dễ của dân sự. Hễ kẻ nào thấy tôi đều nhạo cười tôi, trề môi lắc đầu mà rằng: người phú thác mình cho Đức Giê-hô-va, Ngài khá giải cứu người, Ngài khá giải cứu người vì Ngài yêu mến người. Phải, ấy là Chúa rút tôi khỏi lòng mẹ, khiến tôi tin cậy nơi khi nằm nơi vú của mẹ tôi. Từ trong tử cung tôi đã được giao cho Chúa, Chúa là Đức Chúa Trời tôi từ khi tôi lọt lòng mẹ. Xin chớ đứng xa tôi vì sự gian truân hầu gần, chẳng có ai tiếp cứu cho. Có nhiều bò đực bao quanh tôi, những bò đực hung mạnh của Ba Sang vây phủ tôi. Chúng nó hả miệng ra cùng tôi, khác nào sư tử hay cắn xé và gầm hét. Tôi đổ ra như nước, các xương cốt tôi đều rã rời, trái tim tôi như sáp tan ra trong mình tôi, sức lực tôi khô như miếng gốm và lưỡi tôi dính nơi ổ gà. Chúa đã để tôi nằm trong bụi tro sự chết, vì những chó bao quanh tôi, một lũ hung ác vây phủ tôi, chúng nó đâm lũng tay và chân tôi. Tôi đếm được các xương tôi, chúng nó xem và ngó chân tôi. Chúng nó chia nhau áo sống của tôi, bắt thăm về áo dài tôi. Đức Giê-hô-va ơi, xin chớ đứng xa tôi, hỡi đấng giải cứu tôi ơi, hãy mau đến giúp đỡ tôi, hãy giải cứu linh hồn tôi khỏi gươm và mạng sống tôi khỏi loài chó. Hãy giải cứu tôi khỏi họng sư tử, từ các sừng của trâu rừng, Chúa đã nhậm lời tôi. Đó là cái sự gian truân hay là cái sự đau khổ mà David, tác giả của Thi Thiên 22 này, đi qua ở trong cuộc đời của ông. Câu 6 ông nói là ông bị ô nhục, ông bị người khác khinh dễ. Có những cái thời điểm, không chỉ trong cá nhân của chúng ta, trong gia đình, ở trong hội thánh của Chúa, chúng ta dường như là một cái trò hề cho những người dòm thấy. Chúng ta bị khinh dễ, chúng ta bị ô nhục. Cái sự khinh dễ đó đến một cái mức độ mà tác giả Thi Thiên 22 này nói rằng ông xem rằng dường như người ta nhìn mình không phải như là một con người nữa. Và ông nói tại đây là gì? Tôi như là một con trùng. Và tôi tin chắc rằng trong cuộc đời của chúng ta, tôi muốn dùng cái chữ đau khổ ở đây là nó muốn nói đến cái sự tận cùng của tất cả những cái đau khổ mà chúng ta nhận. Dĩ nhiên trong đời sống theo Chúa của chúng ta, trong nếp sống gia đình của chúng ta, của gia đình, của hội thánh, có những khó khăn, có những hoạn nạn, có những thách thức, nhưng mà chung quy tất cả những điều đó là cái sự đau khổ mà chúng ta phải đối diện ở trên bước đường theo Chúa. Cho nên chúng ta thấy tác giả Thi Thiên nói trong câu 6 này, ông bị ô nhục, ông bị khinh dễ của người khác. Rồi trong câu 8 thì ông nói là ông bị nhạo cười. Hễ kẻ nào thấy tôi đều nhạo cười, trề môi lắc đầu mà rằng. Và câu 8 ông giải thích cái sự nhạo báng của họ, nhạo cười của họ là cái câu 8 ý nói rằng, tác giả ý muốn nói rằng người khác nhạo cười đó, ô cái anh đó, cái gia đình đó, cái hội thánh đó tin cậy Chúa, nương cậy Chúa, thì Chúa đến, Chúa cứu giúp hội thánh đó đi, Chúa cứu giúp gia đình đó đi, Chúa cứu giúp anh đó đi. Tại sao Chúa không cứu giúp? Người ta chê cười giống như người ta nói, ồ bây giờ các anh hay là đời sống của anh đó bị Chúa bỏ mặc rồi. Và tôi không biết quý cụ quý ông bà xem suy nghĩ điều nào trong cái câu này. Nhưng mà tôi thấy có những lúc chúng ta cũng bị những người khác nhạo cười. Và tôi không biết quý cụ quý ông bà có đau khổ không? Có thể trong gia đình chúng ta đau khổ vì gia tộc của chúng ta. Nhưng mà nếu trong hội thánh của Chúa, chúng ta phải thấy rằng đây là sự đau khổ của danh Chúa mà chúng ta cần phải thấy. Rồi ở trong câu 13 thì chúng ta thấy rằng cái sự tấn công càng thêm nữa, chúng nó hả miệng ra cùng tôi, khác nào sư tử hay cắn xé và gầm hét. Sự tấn công không chỉ ở cái mức độ đứng xa nhìn thấy nhạo cười, nhưng mà có một cái sức mạnh càng thêm, cái cường độ nó càng mạnh hơn. Bây giờ cái kẻ thù nghịch đó, cái sự tấn công đó đến càng gần với cái tác giả này. Chúng ta thấy sự tấn công nó càng mạnh theo cái cường độ. Và chúng ta thấy nó càng đi xa hơn, dẫn đến cái tinh thần suy sụp từ câu 14 đến câu 15. Mà khi chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh nản lòng, sự suy sụp tinh thần ở trong cuộc đời của ông David. Tôi bị đổ ra như nước, các xương cốt tôi đều rã rời, trái tim tôi như sáp tan ra trong mình tôi, sức lực tôi như miếng gốm và lưỡi tôi dính nơi ổ gà. Chúa đã để tôi nằm trong bụi tro của sự chết. Có bao giờ quý cụ quý anh bạn cho em ở một cái mức độ đau khổ trong cái tinh thần của mình không? Nản lòng, buồn bã, đủ mọi thứ chuyện trong sự đau khổ. Tôi cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta có thể, khi mình đối diện với những điều này, và trở lại điều đầu tiên tôi nói, nếu mà mình xét lòng mình ở trước mặt Chúa, mình sống ngay thẳng trong sự thánh khiết của lời Chúa, với lẽ thật của Chúa, thì chúng ta phải hiểu rằng đây là sự thử luyện mà Chúa đặt để trong cuộc đời của chúng ta ở trong hội thánh của Chúa. Còn nếu không, chúng ta sẽ nản lòng, chúng ta sẽ suy sụp và chúng ta sẽ mất luôn ở trong cuộc đời theo Chúa. Và câu 16 đến câu 18 là cái câu mà tôi tin chắc rằng khi lễ phục sinh, lễ thương khó, chúng ta đều nghe những cái câu này. Câu 16 trở đi: vì những chó bao quanh tôi, một lũ hung ác vây phủ tôi, chúng nó đâm lũng tay và chân tôi. Tôi đếm được các xương tôi, chúng nó xem và ngó chân tôi. Câu 18 mà chúng ta thường hay nghe, hay là những cái tác giả của Tân Ước, trước giả của Tân Ước hay trích lại: chúng nó chia nhau áo sống tôi, bắt thăm về áo dài tôi. Hình ảnh Chúa chịu khổ đau ở trên cây thập tự, hình ảnh Chúa thấy những người khác chia áo sống của Chúa ở bên dưới, mà chúng ta đã biết ở trong các sách phúc âm ghi lại đó. Cho nên chúng ta thấy cái hình ảnh của sự đau khổ ở tại đây là gì? Tác giả Thi Thiên đã đi đến một cái chỗ mà gọi là tận cùng của sự đau khổ. Kẻ thù ở chung quanh, ở trước, ở sau, đã khinh dễ, đã cười nhạo, đã làm đủ mọi trò, đến một cái mức độ càng mạnh hơn ở trong thân xác của tác giả Thi Thiên. Kèm theo cái sự đau khổ đó nữa là sự lánh mặt của Chúa ở trong cái thời điểm đó nữa. Và đó là tất cả những đau khổ mà tác giả Thi Thiên phải đi qua ở trong cuộc đời của ông. Và như tôi nói, không biết cuộc đời của chúng ta có đến cái mức độ đau khổ đó không, nhưng mà tôi tin chắc rằng có những cái thời điểm, có những cái lúc mà Chúa để chúng ta vào. Có thể gia đình của chúng ta, hôn nhân của chúng ta, con cái của chúng ta, sự đau yếu của chúng ta, tất cả những cái điều đó Chúa đặt đến để Chúa thử luyện đức tin của chúng ta. Nhưng mà nếu tôi chỉ giảng tới đây và ngừng thì tôi tin chắc rằng nó sẽ đau khổ rất là nhiều cho cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà bên sau những đau khổ đó là gì? Và đây là điều mà tôi muốn chúng ta cùng suy gẫm, cái giá trị của sự đau khổ để mình có thể áp dụng vào trong cuộc sống của mình khi mình theo Chúa. Có những thời điểm Chúa đưa đến đó, mình xét mình ở trước mặt Chúa. Đây không phải là sự đau khổ ra từ tội lỗi. Chúng ta hallelujah, tạ ơn Chúa, chúng ta tiếp tục bước đi để chúng ta thấy được cái giá trị trong sự đau khổ đó. Cái điều đầu tiên hay là cái giá trị khi mà chúng ta đi qua sự đau khổ đó là chúng ta học biết Chúa nhiều hơn ở trong cái giá trị mà chúng ta có thể bước đi ở trong sự đau khổ. Thi Thiên 119 câu 71 thì nói gì? Tôi đã bị hoạn nạn thật lấy làm phải, hầu cho học theo luật lệ của Chúa. Khi chúng ta đi qua sự đau khổ, khi chúng ta ở trong cái tiến trình của sự đau khổ đó, thì một là chúng ta nắm lấy lời của Chúa để chúng ta sống, hay là chúng ta bỏ và chúng ta sẽ mất đi khỏi ở trước mặt Chúa. Cho nên cái giá trị của sự đau khổ, khi chúng ta biết mình ở trong sự thử luyện của Chúa đó, thì chúng ta sẽ học biết Chúa nhiều hơn ở trong cái sự hiểu biết của Chúa. Chúa im lặng nhưng mà Chúa không có bỏ chúng ta. Có thể Chúa để xem cái tấm lòng của chúng ta, cái ý hướng của chúng ta, cái con người của chúng ta có được tôi luyện, có được thử luyện đi qua cái sự kiểm soát của Đức Thánh Linh chưa. Chứ không phải Chúa bỏ chúng ta, Chúa vẫn ở đó nhưng mà có thể chúng ta không thấy được sự hiện diện của Chúa bởi vì con người của chúng ta. Cho nên điều cái giá trị đầu tiên của sự đau khổ đó là khi đi qua sự đau khổ đó chúng ta sẽ học biết Chúa nhiều hơn. Đến cái thời điểm đau khổ qua rồi chúng ta sẽ thấy Chúa một cách rõ ràng, một cách tường tận, không phải như là lúc đầu chúng ta thấy như là Chúa bất công, Chúa không có công bằng. Và điều thứ hai, giá trị của sự đau khổ đó là qua đau khổ tôi sẽ luyện được cái lòng tin cậy Chúa. Ở trong cái tiến trình đau khổ của tác giả Thi Thiên đây, trong câu 9 mà nếu quý vị để ý, quý vị sẽ thấy rằng phải ấy là Chúa rút tôi khỏi lòng mẹ, khiến tôi tin cậy nằm trên vú của mẹ tôi. Ở trong cái tiến trình đau khổ đó, nhưng mà tác giả Thi Thiên vẫn hiểu một điều, khi mà ông đã học biết Chúa, ông đã đi qua cái sự đau khổ này và ông cố gắng để suy hiểu về sự hiểu biết Chúa, thì ông bày tỏ lòng tin cậy rằng ông đã tin cậy Chúa khi Chúa đặt ông nằm ở bên cạnh mẹ của ông. Khi ông lọt lòng và ông đã đặt cái lòng tin đó để ông có thể bước đi với Chúa, dầu sự đau khổ nó sẽ đến như thế nào ở trong đời sống của ông. Và điều thứ ba, giá trị của sự đau khổ đó là qua đau khổ nó sẽ định hình hay là định cái tâm trí của chúng ta về Chúa và dẫn chúng ta đến một cái chỗ là chúng ta tôn xưng Chúa như ở trong câu 10 mà tác giả đã nói. Chúa là Đức Chúa Trời của tôi từ khi tôi lọt lòng mẹ. Không chỉ tin cậy Chúa nhưng mà ông còn tôn xưng Chúa là Chúa của ông. Ở trong phần đầu mà tôi chia sẻ trong câu 4 câu 5 đó, ông dường như ông so sánh giữa Đức Chúa Trời của ông với của tổ phụ ông. Và như ông nói là tại sao tổ phụ của tôi đã kêu cầu Chúa nhậm lời, Chúa đáp lời họ, nhưng mà trong cái hoàn cảnh gian truân, trong cái hoàn cảnh hoạn nạn, tôi kêu cầu Chúa thì Chúa không đáp lời. Nhưng mà đến một cái thời điểm khi ông học biết Chúa, ông tin cậy Chúa, và đến khi mà lời của Chúa định hình ở trong tâm trí của ông đó, thì ông không còn so đo là Đức Chúa Trời của tổ phụ của tôi nữa, nhưng mà ông xác nhận rằng đó là Đức Chúa Trời của tôi. Và khi chúng ta đi qua đau khổ đó, chúng ta phải xác nhận rằng chỉ có Chúa là Đức Chúa Trời của tôi. Có thể Chúa vẫn là Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta, nhưng mà đó không có liên quan gì đến cuộc đời của chúng ta trong cái khi mà chúng ta đi qua cái tiến trình của sự đau khổ. Và cái điều thứ tư, giá trị của sự đau khổ đó là qua đau khổ đó chúng ta sẽ học được cái nhu cầu thiết yếu của mối liên hệ với Chúa để chúng ta kêu cầu Chúa đứng với mình. Và tôi nghĩ rằng đây là cái điều mấu chốt ở trong cuộc đời của chúng ta. Có nhiều khi ở trong sự đau khổ, có nhiều khi có những cái hoạn nạn, có những cái nhu cầu ở trong gia đình, ở trong hội thánh của Chúa, thì thường chúng ta chạy đến những con người mà chúng ta mong rằng sự đáp ứng của họ. Nhưng mà ở trong đau khổ đó, tác giả Thi Thiên này đã hai lần kêu cầu Chúa một cách thiết tha ở trong câu 11 và ở trong câu 19. Câu 11 nè, xin chớ đứng xa tôi. Và ở trong câu 19 thì một lần nữa ông nói gì? Đức Giê-hô-va ơi, chớ đứng xa tôi. Khi đi qua sự đau khổ đó, chúng ta sẽ thấy một cái nhu cầu thiết yếu ở trong đời sống của mình là mình cần Chúa đứng gần mình. Và như tôi nói, có thể trong hoàn cảnh của chúng ta, trong cái suy nghĩ con người xác thịt của chúng ta, nhiều khi những đau khổ, những thách thức, những khó khăn, thì chúng ta chạy, chúng ta kéo người này đến gần mình, kéo người kia đến gần mình để có thể đem đến một cái giải pháp mà chúng ta vượt qua sự đau khổ. Nhưng mà tác giả Thi Thiên thì nói rằng Chúa ơi, Chúa đừng có đứng xa con, mà xin Chúa đứng gần con, đứng ở bên cạnh con, giúp đỡ con, dẫn con đi qua sự đau khổ này. Và trong sự đau khổ đó, Chúa sẽ ban cho chúng ta cái mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa trong sự kháng khích. Và tôi ý thức được điều này, và tôi cũng học được điều này rất là nhiều ở trong bài học này. Chúng ta đừng nương dựa, hay là chúng ta đừng có kéo người khác vào ở trong cái chỗ của mình để mình có thể đi qua sự đau khổ. Mà chúng ta kéo Chúa đến gần, Chúa sẽ dẫn mình đi qua sự đau khổ một cách bình an. Và điều thứ năm, giá trị của đau khổ là khi đi qua sự đau khổ đó, chúng ta sẽ có cái nhìn rộng hơn. Ở trong đau khổ đó thì chúng ta có thể mình chỉ nhìn thấy, ồ, tôi đang ở trong sự đau khổ, tôi bị đau khổ, tôi bị quấn bởi tất cả những cái sự đau khổ đó. Nhưng mà khi mà mình đi qua sự đau khổ đó thì cái nhìn của mình nó sẽ rộng hơn. Và đó là điều mà tác giả Thi Thiên ở đây cho mình thấy từ câu 22 đến câu 31, là cho chúng ta thấy một cái bức tranh mà khi đi qua sự đau khổ rồi, tác giả Thi Thiên vui thọ thấy được cái khung cảnh không chỉ hạn hẹp ở trong cái sự đau khổ đó nữa. Và dĩ nhiên từ câu 22 đến câu 26 thì ông nói đến cái bối cảnh của sự thờ phượng cho tất cả mọi người. Nhưng mà ở trong câu 27, như tôi nói đó, là ông có cái nhìn rộng hơn. Bốn phương thế gian sẽ nhớ và trở lại cùng Đức Giê-hô-va, các họ hàng muôn dân sẽ thờ lại trước mặt Ngài, vì nước thuộc về Đức Giê-hô-va, Ngài cai trị trên muôn dân. Hết thảy người giàu có thế gian cũng sẽ ăn và thờ lại, mọi kẻ trở lại bụi đất, và những kẻ không có thể bảo tồn mạng sống mình sẽ quỳ xuống ở trước mặt Ngài. Mọi dòng dõi sẽ hầu việc Ngài, người ta sẽ kể dòng dõi ấy là dòng dõi của Chúa. Dòng dõi ấy sẽ đến rao truyền sự công bình của Ngài. Thuật cho dân tộc sẽ sanh ra rằng Đức Giê-hô-va sẽ làm việc ấy. Khi tác giả Thi Thiên đi qua những cái tiến trình của sự đau khổ rồi đó, thì ông bắt đầu ông thấy một cái bức tranh hay là cái nhìn rộng hơn, không chỉ sự đau khổ ở trên đời sống của mình, nhưng mà sự đau khổ đó cũng có thể đến trên tất cả những người khác. Và đó cũng là cái cách để mình có thể qua cái kinh nghiệm mình có đó, mình giúp những người khác ở trong sự đau khổ đó, để rồi đem tất cả những người ở bốn phương, đem tất cả những người mà ở trong sự đau khổ, mà chúng ta biết rằng sự đau khổ đời đời đó là sự đau khổ hơn chúng ta chịu tạm ở trong thế gian này nữa. Và đó là cái hình ảnh mà tác giả Thi Thiên cho chúng ta thấy được cái điều đó. Khi đi qua sự đau khổ, chúng ta sẽ có cái nhìn rộng hơn. Còn không, chúng ta sẽ có cái nhìn rất là hạn hẹp. Chúng ta chỉ thấy ở trong gia đình của chúng ta, thấy ở trong hội thánh của chúng ta. Nhưng mà khi đi qua đau khổ, chúng ta sẽ thấy không chỉ hội thánh của Chúa ở đây có những sự khó khăn, mà nhiều hội thánh khác cũng ở trong những tình trạng khó khăn nữa. Và cái điều cuối cùng, và tôi nghĩ rằng đây là cái điều cũng rất là quan trọng, rất là cần mà chúng ta áp dụng ở trong đời sống. Qua đau khổ chúng ta chịu đó, dầu không có đáng gì với Chúa của chúng ta chịu, nhưng nó giúp cho chúng ta trân quý và biết ơn Chúa nhiều hơn về sự đau khổ mà Ngài chịu vì tội lỗi của chúng ta. Dĩ nhiên như tôi nói, cái đau khổ chúng ta ngày hôm nay nó không đáng một phần nào so với sự đau khổ Chúa chịu. Nhưng mà khi chúng ta đi qua những cái tiến trình đau khổ đó, thứ nhất, đó là chúng ta có thể cảm thông với những người anh em ở trong đức tin của chúng ta về sự đau khổ, sự khó khăn. Mà thứ hai, đó là chúng ta cũng biết ơn Chúa về sự đau khổ mà Chúa đã chịu vì chúng ta. Cho nên xin Chúa ban ơn cho chúng ta để rồi chúng ta có thể gặp những thách thức, gặp những khó khăn, gặp những đau khổ. Có thể những đau khổ nho nhỏ ở trong cuộc đời của chúng ta là những khó khăn nhỏ, nhưng mà có thể có những người, có những gia đình có những thách thức, những khó khăn rất là lớn. Và xin Chúa cho chúng ta có thể suy gẫm lời của Chúa buổi sáng hôm nay, những cái giá trị bên sau sự đau khổ đó, và chúng ta có thể vững bước đi trên khổ đau. Và đó là lời mà thánh ca một con cái Chúa sẽ dâng lên Chúa, lời suy tôn Chúa trong thời gian này. Và chúng ta cùng hòa lòng để chúng ta có thể nhờ ơn Chúa chúng ta vững bước đi ở trên những thách thức, những đau khổ mà Chúa đặt để ở trên đời sống, ở trên gia đình và ở trên hội thánh của Chúa.